This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, Hoàng Thủy tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy. Trong ngày hôm qua thì chúng ta đã có một ngày lễ thân phụ rất là vui tươi cũng như rằng bình an. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại Việt Nam khi mà trong ngày cuối tuần vừa qua đó thì những người biểu tình vẫn tiếp tục đổ xuống đường, mặc dù tại Sài Gòn thì lực lượng công an đã vây bắt rất là nhiều người nên tình hình có vẻ yên ắng hơn, nhưng mà các khu vực khác thì vẫn tiếp tục có những người xuống đường biểu tình chống lại cái dự luật gọi là đặc khu kinh tế cũng như là dự luật về an ninh mạng, vốn đã gây ra nhiều tranh cãi không những trong nước mà bây giờ các tổ chức quốc tế cũng đã nêu ra về vấn đề luật an ninh mạng đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và ngày hôm qua là ngày lễ Father's Day, nhưng mà ngày hôm qua cũng đã có nhiều nơi tổ chức ngày lễ quân lực, mừng ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày mai mới đúng là ngày quân lực, nhưng dĩ nhiên là mọi người khắp nơi đều tổ chức vào cuối tuần. Và cũng nhân ngày quân lực, ngày hôm qua Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức. Và trong buổi lễ, suốt ở trong buổi lễ thì cái vấn đề mà Việt Cộng bán nước qua cái gọi là đặc khu 99 năm và an ninh mạng cũng đã được diễn giả, cũng như là những người tham dự buổi lễ trong những phần phát biểu. Và cũng có cái chương trình nhạc đấu tranh nói lên về cái điều đó. Và đúng như vậy, ngày hôm qua thì Linh Mục Hoàng Xuân Hương là giáo hạt, Văn Hạnh là giáo phận Vinh, gồm 14 giáo xứ trong khu vực cho biết là buổi lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình bắt đầu lúc 7:30 và kết thúc lúc 10:30 sáng ngày 17 tháng 6 với khoảng là 12.000 giáo dân tham gia, đông vô cùng. Ở Sài Gòn thì là bị bắt quá cho nên bây giờ mình gọi là có thể là tình hình hơi yên ổn một chút xíu, nhưng mà mong rằng nó không có yên ổn như vậy và vẫn phải làm sao mà từ Nam tới Bắc có những cuộc biểu tình rầm rộ hơn. Đây là cái đúng cái lúc nhất để mà biểu tình để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bán nước. Thật tình ai cũng biết rằng chúng bán nước đã từ lâu rồi. Vài năm trước về cái dự án gọi là đặc khu 99 năm, nhưng mà bây giờ thì chúng mới công bố ra. Và trong buổi lễ thì các linh mục cũng chia sẻ với giáo dân về hiện tình đất nước, đặc biệt là đề cập đến cái luật mà gọi là an ninh mạng và dự luật đặc khu, đồng thời nói đến trách nhiệm công dân đối với đất nước. Và sau thính lễ thì giáo dân tuần hành quanh giáo xứ và tay giơ cao các biểu ngữ an ninh mạng, bóp nghẹt tự do, không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày. Buổi cầu nguyện của họ, bà đã nói rằng nhằm hưởng ứng thư kêu gọi chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam của giáo phận Vinh trước hiện tình đất nước có nhiều phức tạp, đặc biệt là bộ luật an ninh mạng bóp nghẹt tự do ngôn luận và dự luật đặc khu tạo điều kiện cho Trung Cộng tràn vào Việt Nam. Và không có gì cản trở từ phía nhà cầm quyền địa phương, dù cho lực lượng công an xuất hiện rất là đông. Khi giáo dân Văn Hạnh xuống đường với biểu ngữ, theo Linh Mục Hường cho biết thì như vậy. Và chúng ta thấy đây là một cái sự can đảm của người dân trong nước. Họ không có còn sợ hãi nữa. Và trước kia chúng ta cũng biết rằng biểu tình thì cũng ít người thôi. Nhưng mà từ lúc cái gọi là đặc khu 99 năm thì ai cũng biết rằng đây là mưu đồ bán nước qua cái tên gọi như vậy thôi. Và an ninh mạng cũng muốn bóp nghẹt. Và tự tưởng tượng là cái an ninh mạng này nó ban ra rồi thì những hình ảnh biểu tình, những hình ảnh mà đánh đập dân là có thể là sẽ không được đem ra hải ngoại để cho thấy. Và Hoàng Thủy cũng biết rõ về vấn đề này, phải không Hoàng Thủy?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái luật mà an ninh mạng đó thì chúng ta cũng đã biết là văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng đã đưa ra những cái quan ngại về luật an ninh mạng này của Việt Nam. Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á mới đây đã tuyên bố rằng họ quan ngại về cái vấn đề này. Và văn phòng này cho rằng một số điều khoản trong luật mới thông qua trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đánh giá rằng cái luật này trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm các thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp. Ngoài ra, họ còn quan ngại rằng luật này có thể được sử dụng để trấn áp tiếng nói bất đồng ở Việt Nam, mà họ muốn khuyến khích chính phủ Việt Nam mang lại một môi trường thuận lợi ở đó, tự do ngôn luận, cả trực tuyến và ngoài đời thực đều được bảo vệ. Thì cái luật này, cái luật an ninh mạng này được thông qua trong một cái bối cảnh mà một số đại biểu quốc hiệu, quốc hội, chuyên gia công nghệ thông tin, luật sư, nhà báo và các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng nhiều người dân chỉ ra rằng luật có nhiều cái điều khoản mang tính chất mà có thể là làm giảm được cái tự do mà lên Internet và tăng cái khả năng mà lạm quyền của công an ở Việt Nam. Mà chúng ta đã biết là hiện tại bây giờ là ở Việt Nam là cái vấn đề mà lạm quyền đã nó lên rất là nhiều rồi, mà bây giờ mà cái luật mà an ninh mạng mà còn ra nữa thì cái đời sống của nhân dân sẽ rất là bị chèn ép. Họ thích bắt người nào, họ muốn gán ghép người nào, tội gì cũng được hết trơn. Và những người không ủng hộ dự luật đã kêu gọi quốc hội không thông qua, nhưng tuy nhiên ý kiến của họ lại không có tác dụng. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng nói trong tuyên bố mới đây rằng họ lấy làm tiếc về một cái việc mà dường như đã thiếu sự tham vấn với công chúng cũng như các doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi cái luật mới này trước khi thông qua luật. Thì văn phòng này cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam cần phải đưa công dân và xã hội dân sự tham gia vào việc xây dựng luật pháp và làm cái chính sách. Xin mời Thương Nguyên.
Dạ vâng, đúng vậy. Và chúng tôi xin phép được tường trình sơ qua về những cái cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố Sài Gòn trong cuối tuần vừa qua. Thì đúng như nhiều người dự đoán thì trong cuối tuần vừa qua, các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tập trung toàn lực để đưa ra nào là công an, nào là quân đội, nào là các đặc vụ mặc thường phục và các nhóm dân phòng, thì đều đã được giới chức cầm quyền điều đến các khu vực trọng yếu của thành phố Sài Gòn. Thí dụ như rằng là nhà thờ Đức Bà, thí dụ như là công viên Hoàng Văn Thụ, sân bay Tân Sơn Nhất và đặc biệt là lãnh sự quán Trung Cộng cũng được bố trí ở đây để mà bảo vệ tình hình an ninh. Và vì thế nên là các cuộc biểu tình đã không được diễn ra như ý. Và những người khi mà đi đến gần hoặc là không cần biết là đang ngồi ở một quán cà phê hay đi đâu một mình hay là đi chung một nhóm 2-3 người thì đều bị các giới chức này của chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt lại và sau đó kiểm tra lục soát rất là nhiều. Theo như một blogger tại Sài Gòn cho biết rằng là ông cảm nhận được tình hình giống như là chính quyền đang huy động hết tất cả các lực lượng để mà bảo vệ các điểm nóng. Và những người khi mà đi ra đến gần khu vực đó thì đều bị giữ lại, người ta gọi rằng là bị nghi đi biểu tình và vì thế đã giữ lại, là con số lên đến hàng trăm người. Theo như là blogger Hoàng Cua là người được thả ra khỏi nơi giam giữ là sân vận động Tao Đàn ở quận 1 thì cho biết là tại đây giữ khoảng 200 người, trong đó có 5 đến 7 trẻ em và hàng chục người lớn tuổi. Tất cả túi sách, đồ đạc, tư trang đều bị kiểm soát rất là kỹ. Một người tình cờ đi ngang qua công viên Hoàng Văn Thụ thì cũng đã bị giữ lại và sau đó được thả ra. Và người này cho biết là bị công an của quận Tân Bình bắt và nhốt hơn 5 tiếng đồng hồ khi đang đi qua công viên Hoàng Văn Thụ với lý do là tay của người này đeo một cái dây vải đỏ mà họ nghi ngờ thuộc nhóm phản động. Thì thật sự cũng không hiểu nổi cái giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam họ sợ đến mức đó hay sao. Và thì thế nên là nhiều người mới đầu thì đã có kế hoạch là sẽ biểu tình trong cuối tuần vừa qua, nhưng mà bởi vì các giới chức an ninh rất là nhiều cũng như rằng là các hàng rào kẽm gai được dựng lên khắp nơi nên vì thế các cuộc biểu tình đã không diễn ra như ý muốn. Và trong một thông tin có liên quan thì ông Nguyễn Phú Trọng Lú cũng đã có một cái buổi gọi là tiếp xúc cử tri trong ngày hôm qua 17 tháng 6 tại Hà Nội. Và ông này nói rằng là đã cái lòng yêu nước đã bị lợi dụng và một số nhóm hoặc là những có không có loại trừ, ông gọi rằng là yếu tố nước ngoài và có bàn tay của phần tử phá hoại đã kích động người dân và lợi dụng lòng yêu nước của người dân để gây ra các cuộc biểu tình. Nhưng mà ông này đúng thật là lú, nếu mà có kích động hoặc là lợi dụng lòng yêu nước thì tại sao tại khắp nơi đều có những cuộc biểu tình lớn như vậy, hàng chục ngàn người đều xuống đường biểu tình hết. Nữ hỏi nếu không có lửa thì làm sao có khói. Và cũng liên quan đến các cuộc biểu tình thì báo chí trong nước đã trong ngày thứ Sáu vừa qua 15 tháng 6 đã loan tin rằng là ông Will Nguyễn, tức là Nguyễn William Anh, đã bị khởi tố bởi vì tham gia các cuộc biểu tình. Thì ngay trong ngày thứ Sáu vừa qua, ngay tại văn phòng của Đài Sài Gòn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với thân mẫu của anh Nguyễn William Anh là bà Vân Nguyễn, với những cái thông tin được gia đình của anh William cho biết là các giới chức của chính quyền Hoa Kỳ cũng đã thăm anh William trong cơ quan an ninh của Việt Nam. Thì tình hình sức khỏe anh cũng tạm ổn, mặc dù những cái vết thương đã lành nhưng mà anh vẫn bị giam giữ và đang có những cái nỗ lực từ phía chính quyền Hoa Kỳ để yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải thả anh William Nguyễn ra khỏi nhà tù và trở về nước. Và thân mẫu của anh là bà Vicky Nguyễn cũng cho biết rằng là bây giờ mong muốn của bà chỉ là đưa con trai mình trở về, và cái cuộc phỏng vấn đó do chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy thực hiện cũng rất là cảm động đó cô Thu Nga.
À, vâng, thì không có biết rằng mấy cái ông Cộng sản Việt Nam này họ không có phải là lú nhưng mà họ chỉ là buôn dân bán nước mà thôi. Và anh Nguyễn này cái mặt khôi ngô tuấn tú và cũng có lòng yêu nước nữa. Anh về thì anh biểu tình với người dân ở trong nước và anh bị kéo lê, mặt mày thì đầy máu mà họ kéo lê người dân giống như là kéo lê một con vật vậy. Và sau cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 để phản đối cái gọi là dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng tại Sài Gòn, thì cái hành động mà công an Sài Gòn mà chắc chắn phía sau đó là phải có sự đồng tình và của nhà cầm quyền của Bộ Công an, do đó cái việc này mang danh nghĩa là trung ương chứ không phải là địa phương. Và quyết định bây giờ lệnh khởi tố Will Nguyễn đã khiến cho dư luận ngạc nhiên về cái tính chất căng thẳng bất ngờ của sự việc này. Và cách đây 2 năm vào tháng 5 năm 2016 thì một người Mỹ gốc Việt là cô Nancy Nguyễn cũng đã bị công an của thành phố Sài Gòn bắt câu lưu trong khoảng một tuần. Có thể do Nancy Nguyễn đã liên quan đến cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối Formosa diễn ra vào tháng 5 năm ấy. Sau thời gian bị câu lưu thì cô Nancy Nguyễn này đã bị công an Việt Nam trục xuất nhưng không có khởi tố và tạm giam. Còn bây giờ thì họ khởi tố William Nguyễn. Và đúng như vậy, cái ông Nguyễn Phú Trọng Lú này thì ông nói rằng cái game việc này là có bàn tay của phần tử phá hoại và không có nghĩa là do cái yếu tố của phần tử phá hoại mà do từ nước ngoài xúi dục. Và trước đây chúng ta cũng nhớ là những cái việc biểu tình ở tại ngay hải ngoại này thì ông Bình Minh, Phạm Bình Minh nói rằng là vì là những người biểu tình này là được tiền cho nên là mới là biểu tình. Rồi cái bà Nguyễn Thị Kim Ngân này, bà nói rằng dù chưa bao giờ có một cái nghị quyết hay thậm chí hé môi một tiếng nói lên án Trung Cộng, nhưng mà bà này bây giờ bà nói rằng á, bà lên án những hành động gọi là lợi dụng dân chủ xuyên tạc sự thật. Và tại phiên tòa bế mạc Quốc hội vào buổi sáng ngày 15 tháng 6 thì tuyên bố của bà được phát ra, bà là chủ tịch của Quốc hội, bà tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhìn cái bà này gian ác vô cùng khi bà nói rằng khẳng định Quốc hội nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích gây mất trật tự an ninh xã hội, đồng thời đề nghị chính phủ là phải giữ xử lý mở ngoặc và đóng ngoặc kịp thời, nghiêm chỉnh và phải là xử trị theo cái phạm vi mà quy định của luật pháp. Thì chúng ta biết rằng Việt Cộng đã bán nước nó quá lâu rồi, đây chỉ là bán thêm một vài lãnh thổ nữa thôi. Họ nói là họ dừng lại cái việc đặt khu này để mà bỏ phiếu một năm nữa, nhưng mà chúng ta cũng biết là họ đã xây dựng từ lâu rồi, đúng không Hoàng Thủy?
Dạ đúng đó thưa cô Thư Nga. Và theo Hoàng Thủy được biết thì các nhà lập pháp cũng đã tham gia vào những nỗ lực để mà kêu gọi chính phủ Việt Nam mà thả anh Will Nguyễn này ra. Thì đại diện đảng Dân Chủ California là ông Lou Correa đại diện ông Alan Lowenthal và Jimmy Gomez, và cũng đã lên tiếng và họ nói là rất là lo lắng về cái việc mà bắt giữ và giam giữ cái anh Quyêu Nguyễn. Anh Quyêu Nguyễn thì thật sự ra ảnh là một người biểu tình rất là ôn hòa. Chỉ mới có 32 tuổi thôi, là một học sinh viên, là một sinh viên cao học đang theo học tại Singapore. Chỉ vì theo những cái đoạn mà video mà quay hình lại đó, ảnh chỉ giúp đỡ những cái người dân bị công an, bị những kẻ chống phá họ đánh đập thôi. Ảnh chỉ là người giúp đỡ thôi, nhưng mà không hiểu sao thì bên chính phủ, chính quyền Việt Nam lại quy tội cho anh là phá rối trật tự công cộng và giam giữ, và còn muốn kiện anh ra tòa. Và trong thông cáo mà phát đi sau cuộc điện đàm, ba vị dân biểu cho biết là họ lo lắng cho anh Quyêu Nguyễn, và các dân biểu và các nghị sĩ Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái sự quan tâm ngày một gia tăng với cái trường hợp này. Trong một cái thông điệp chính của họ khi mà gửi đến cái ngài đại sứ Mỹ á, là anh Quyêu Lương Nghiễm phải được trả tự do ngay lập tức. Sự mong đợi của chúng tôi là đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và chính quyền Hoa Kỳ cần phải làm tất cả những gì có thể ở tầng lớp chính quyền cao cấp nhất để nhanh chóng đảm bảo việc trả tự do cho anh. Ba vị dân biểu đại diện cho tiểu bang California cũng cho biết là các ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói với phía Việt Nam phải đối xử tốt và phải công bằng với ông William Nguyễn trong lúc mà anh bị bắt giữ. Các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã được đến thăm anh William, tường thuật cho các vị dân biểu biết tinh thần của anh William rất là tốt và anh đang phục hồi sức khỏe từ những chấn thương thể chất. Các nghị sĩ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp sẽ là liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo để bày tỏ các nhu cầu cần có hành động ngay lập tức ở chính quyền cao nhất để anh William được trả tự do. Thông cáo cũng viết thêm rằng việc trả tự do cho anh William Nguyễn là lựa chọn tốt nhất cho chính quyền Việt Nam để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Và vâng, truyền thông cái nhà nước này thì lại nói hành động manh động quá khích của William đã bị cơ quan công an theo dõi, ghi lại hình và mời làm việc, trong khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy anh đã bị cưỡng chế lên xe an ninh trong tư thế hai nằm ngửa hai tay hai chân mà bị bốn người khiêng kéo đi, vào mặt bị bê bết máu. Chưa bao giờ có một cái cuộc biểu tình nào mà người dân muốn ôn hòa mà lại trở thành ra là người dân chúng ta đang đánh lại người dân, đúng không anh Khôn Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu mà quý vị được dịp mà lên Internet hoặc là lên các trang mạng xã hội đó, thì quý vị sẽ thấy lực lượng dư luận viên hoặc là những cái người mà thuộc chính quyền Cộng sản Việt Nam mà trên hệ thống điện toán đó, thì quý vị thấy rất là nhiều những cái bản tin mà đọc qua đó, thì chúng ta những người Việt tại hải ngoại thấy rõ ràng là cái sự giả dối bịp bợm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà những người dân trong nước thì họ không hiểu như vậy. Thí dụ, họ nói anh Quyêu Nguyễn này đã khai nhận trước trong cơ quan công an rằng là anh là làm việc cho đảng Việt Tân, anh cầm 1.7 triệu Mỹ Kim về để phát cho những người dân đi biểu tình. Rất là nhiều những cái thông tin bịp bợm mà rõ ràng những người sử dụng Facebook đó cũng đã chỉ ra những cái điều giả dối đó. Thí dụ họ nói khi mà đi biểu tình, anh Quyêu Nguyễn chỉ mặc cái áo ba lỗ và một cái túi rất là nhỏ, thì làm sao mà cầm 1.7 triệu Mỹ Kim để phát cho người dân. Và đồng thời thì họ cũng nói rằng là anh Quyêu Nguyễn đã khai nhận hết tất cả những lỗi lầm và cho rằng là mình đã tham gia cuộc biểu tình. Nhưng mà họ cũng, những cái người sử dụng Facebook cũng nói rằng là những cái hình ảnh trên Internet đều cho thấy rằng là anh này chỉ phụ để mà chuyển những cái xe ra khỏi đang bị chặn đường hoặc giúp đỡ những người già, chứ không hề thấy anh này cầm một cái bản biểu ngữ nào đã đảo chính quyền hay là làm những cái gì sai trái hết. Nói chung rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn theo cái cách rằng là mị dân, vẫn theo cái cách rằng là nói những cái điều sai sự thật để cho người dân lấp liếm đi những cái sai phạm của mình. Và đúng như là Hoàng Thủy cũng có nói rằng là chính quyền Hoa Kỳ cũng đã có những cái bước đi để bảo đảm sự an toàn cho anh Quyêu Nguyễn và đồng thời gây sức ép chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thả anh ngay lập tức. Thì chúng ta cũng cùng cầu nguyện để mà anh Quyêu Nguyễn được thả ra khỏi những cái nhà tù của chính quyền Cộng sản Việt Nam và quay trở về Hoa Kỳ một cách an toàn nhất. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin chuyển qua một phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, đặc biệt trong những ngày gần đây khi mà những cái luật an ninh biên giới đang được siết chặt lại. Và theo bản tin cho biết đó, sáng nay thì cô Thu Nga cũng có điểm qua đôi nét, cũng như là tờ Houston Chronicle cũng cho biết rằng là tính đến ngày thứ Sáu vừa rồi đó thì gần 2.000 trẻ em đã bị tách ra khỏi gia đình của chúng khi mà những người gia đình này nhập cư một cách trái phép vào Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là những cái biện pháp, những cái chính sách về vấn đề di trú của ông Trump là một cái chính sách chia cắt cũng như rằng là phi nhân đạo. Và một số bản tin sáng ngày hôm nay cũng nói rằng là đệ nhất phu nhân bà Melania Trump cũng đã lên tiếng phản đối chính sách nhập cư đó. Nhưng mà nhiều người hiểu vấn đề thì nói rằng là ông Trump đang cố gắng gây sức ép với đảng Dân Chủ để đưa ra những cái biện pháp di trú mạnh mẽ hơn và đồng thời thông qua một số dự luật đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là Jeff Sessions đã công bố chính sách là không khoan nhượng. Qua đó thì những người mà bị bắt giữ vào Mỹ bất hợp pháp và sẽ bị truy tố về tội hình sự dẫn đến việc con em bị tách rời khỏi cha mẹ. Và những gia đình chia cắt để cha mẹ có thể bị truy tố thì một phát ngôn viên từ chối nêu tên của Bộ An ninh Nội địa nói với phóng viên của Reuters như thế. Và hành động chia cắt gia đình của chính phủ Donald Trump đã bị các chuyên gia y tế Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ lên án. Tuy nhiên là cái việc mà ông làm thì dĩ nhiên là có người chấp nhận và có người phản đối về cái việc mà những người mà di cư bất hợp pháp vào rồi sau đó thì là con cái của họ được đến. Tuy nhiên ở tại Mỹ này trong tuần qua cũng có nhiều cái vụ xả súng, rồi hai người bị thương và nghi phạm đã bị bắn chết trong một vụ xả súng gây hỗn loạn tại siêu thị Walmart ở phía của tiểu bang Washington vào chiều hôm qua. Thì cũng như là cái việc mà súng ống này làm cái việc rất là nhức đầu, và cái việc có được mang súng hay không ở tại nơi công cộng thì cũng có nhiều nơi nghĩa là bàn tán rất là nhiều. Nghĩa là nói chung lại, tình hình ở tại Mỹ này cũng có nhiều tin nóng, trên thế giới cũng có nhiều tin nóng, và đặc biệt ở Việt Nam vẫn là tin nóng, và chúng ta cũng hướng về Việt Nam cầu nguyện cho những người biểu tình được an toàn dưới chế độ cộng sản. Và dĩ nhiên là cái việc cầu nguyện này chúng ta phải cầu nguyện thiệt là nhiều. Và chúng tôi cũng biết rằng cuối tuần này sẽ có những cái buổi mà thắp nến cầu nguyện riêng tại Dallas Fort Worth này cũng sẽ có. Và quý vị cũng nghe trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 AM để biết tất cả những tin tức của thế giới cũng như là Việt Nam. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị cũng như là chúc cho Khôi Nguyên và Hoàng Thủy có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình tới.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và một lần nữa kính chúc quý vị có một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công, mặc dù bên ngoài có thể trong ngày hôm nay cơ hội mưa khá là cao. Nên quý vị nếu có đi đâu thì cũng nhớ chuẩn bị sẵn cây dù và chuẩn bị sẵn một số thiết bị để mà có thể tránh cái trường hợp bị mắc kẹt hoặc là ngập lụt trong ngày hôm nay. Và kính chúc cô Thu Nga và Hoàng Thủy một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin kính chào cô Thu Nga, anh Khôi Nguyên và quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square. Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.